Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 06 ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật sử dụng khai thác dữ liệu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Đinh Thị Lý ở huyện Vân Canh, bà Phạm Thị Hồng Thanh ở huyện Phù Mỹ và ông Nguyễn Trọng Quý ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Đinh Thị Lý ở huyện Vân Canh hỏi, người dân tộc thiểu số đi khám chữa bệnh trái tuyến thì mức hưởng bảo hiểm y tế thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Khoản 1 và khoản 5 điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008 sửa đổi bổ sung 2014 quy định về mức hưởng bảo hiểm y tế sau đây. Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 của luật này thì được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm A, D, E, G, H và Y, khoảng 3 điều 12 của luật này. Chi phí khám bệnh chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm A, khoảng 3 điều 12 của luật này được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh chữa bệnh của nhóm đối tượng này. Trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh chữa bệnh thấp hơn mức do chính phủ quy định và khám bệnh chữa bệnh tại tuyến xã. 100% chi phí khám bệnh chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến. 95% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm A khoảng 2, điểm K khoảng 3 và điểm A khoảng 4 điều 12 của luật này. 80% chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với các đối tượng khác. Người dân tộc thiểu số và người thuộc hộ gia đình nghèo tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Người tham gia bảo hiểm y tế đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo khi tự đi khám bệnh chữa bệnh không đúng tuyến được Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh đối với bệnh viện tuyến huyện, điều trị nội trú đối với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương và có mức hưởng theo quy định tại khoản 1 điều này. Như vậy, người dân tộc thiểu số khám bệnh trái tuyến được hưởng mức bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành. Bà Phạm Thị Hồng Thanh ở huyện Phù Mỹ hỏi, chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng và chế độ ưu đãi đối với thân nhân của bà mẹ Việt Nam anh hùng theo quy định mới như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 18 Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 quy định chế độ ưu đãi đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng cụ thể. Chế độ ưu đãi đối với thân nhân của liệt sĩ quy định tại các khoản 1, 2, 4, 6, 7, 8 và 9 điều 16 của pháp lệnh này. Trợ cấp hàng tháng bằng 3 lần mức chuẩn, phụ cấp hàng tháng. Trợ cấp người phục vụ đối với bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm. Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ cải thiện nhà ở quy định tại điểm E khoản 2 điều 5 của pháp lệnh này. Điều 19 Pháp lệnh ưu đãi người có công năm 2020 quy định chế độ ưu đãi đối với thân nhân của bà mẹ Việt Nam anh hùng như sau. Trợ cấp một lần đối với thân nhân khi bà mẹ Việt Nam anh hùng được tặng danh hiệu nhân chết mà chưa được hưởng chế độ ưu đãi hoặc được truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 3 tháng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng hiện hưởng khi bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng chết. Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi bà mẹ Việt Nam anh hùng đang hưởng trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng chết. Bảo hiểm y tế đối với người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình. Ông Nguyễn Trọng Quý ở huyện Tây Sơn hỏi, thời gian tối thiểu người tham gia đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu là bao nhiêu năm? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 169 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu cụ thể. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu. tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ. Sau đó cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động, làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm, làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn, nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại khoản 2, điều này, tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Điều 219 Bộ Luật Lao động 2019 quy định về sửa đổi bổ sung một số điều của các luật có liên quan đến lao động sau đây. Người lao động quy định tại các điểm A, B, C, D, G, H và Y khoảng 1 điều 2 của luật này, trừ trường hợp quy định tại khoảng 3 điều này. Khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây. Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động. Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 điều 169 của Bộ Luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Người lao động quy định tại điểm D và điểm E khoảng 1 điều 2 của luật này, nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây. Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 điều 169 của Bộ Luật Lao động, trừ trường hợp luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam, luật công an nhân dân, luật cơ yếu, luật quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác. Có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu, quy định tại khoản 3 điều 169 của Bộ Luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Như vậy, để được hưởng lương hưu, người tham gia bảo hiểm xã hội phải đóng tối thiểu 20 năm tính đến thời điểm người tham gia bảo hiểm xã hội nghỉ hưu và đáp ứng các điều kiện hưởng lương hưu theo quy định nêu trên. Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung thông tư số 06 ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế cập nhật sử dụng khai thác dữ liệu thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức viên chức trong các cơ quan nhà nước. Thông tư quy định nguyên tắc thực hiện như sau. Công tác xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương là trách nhiệm của Bộ Nội vụ, bộ ngành địa phương, cán bộ công chức viên chức, được thực hiện thống nhất đồng bộ khoa học, phản ánh đầy đủ chính xác và kịp thời thông tin của từng cán bộ công chức viên chức người lao động, kể từ khi được tuyển dụng, ký hợp đồng lao động cho đến khi không còn làm việc tại các cơ quan nhà nước, bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo điều hành, tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian trong việc thu thập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin cán bộ công chức viên chức người lao động trong các cơ quan nhà nước. Cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương được lưu trữ bảo mật, bảo đảm an ninh an toàn thông tin theo quy định của pháp luật. Việc xây dựng, quản lý sử dụng, khai thác, tuân thủ các quy định của đảng, pháp luật có liên quan và phù hợp với khung kiến trúc chính phủ điện tử Việt Nam, quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước, các quy định về bảo vệ đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và các quy định pháp luật khác có liên quan. Dữ liệu của cán bộ công chức viên chức người lao động phải bảo đảm tính cập nhật chính xác theo quy định của pháp luật. Dữ liệu của cán bộ công chức viên chức người lao động được quản lý theo độ hạn chế tiếp cận, mã hóa một số trường thông tin để bảo đảm bảo mật an toàn thông tin trong công tác cán bộ. Việc xác định độ hạn chế tiếp cận của dữ liệu thực hiện theo quy định của đảng pháp luật về cán bộ công chức viên chức. Người được cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức viên chức đồng ý bằng văn bản mới được truy cập, nghiên cứu, sử dụng và khai thác dữ liệu trên cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương theo quy định của pháp luật, trừ thông tin của cá nhân, người đó hoặc pháp luật có quy định khác. Không cung cấp thông tin qua hình thức văn bản đối với thông tin đã được khai thác qua hình thức kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin. Không yêu cầu khai báo lại các thông tin dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc trong cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương, trừ trường hợp phục vụ cập nhật hoặc sử dụng cho mục đích xác minh, thẩm tra dữ liệu. Về chuẩn hóa thông tin đầu vào, quản lý thông tin dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương, thông tư quy định như sau. Đối với cán bộ công chức viên chức, thống nhất sử dụng mẫu sơ yếu lý lịch tại phụ lục kèm theo thông tư này để chuẩn hóa thông tin đầu vào, quản lý thông tin dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương. Đối với người lao động, thống nhất sử dụng mẫu hợp đồng lao động ban hành kèm theo thông tư số 05 ngày 3 tháng 5 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn mẫu hợp đồng dịch vụ và mẫu hợp đồng lao động đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập để chuẩn hóa thông tin đầu vào, quản lý thông tin dữ liệu của cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương. Việc tạo lập cập nhật dữ liệu đối với người lao động được thực hiện bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương có trách nhiệm tạo lập tài khoản cá nhân cho cán bộ công chức viên chức, người lao động để cán bộ công chức viên chức, người lao động nhập liệu vào cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương. Cá nhân cán bộ công chức viên chức, người lao động có trách nhiệm truy cập vào tài khoản cá nhân đã được cấp để nhập thông tin của mình vào cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương. Thông tin phải đầy đủ, thống nhất định dạng kỹ thuật, phản ánh đầy đủ chính xác theo sơ yếu lý lịch, mẫu hợp đồng lao động đã được cấp có thẩm quyền quản lý xác nhận. Đối với việc cập nhật thông tin dữ liệu của cán bộ công chức viên chức người lao động do có thay đổi, hiệu chỉnh, thì cá nhân có trách nhiệm cập nhật thông tin dữ liệu vào cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương kèm theo bản số hóa của tài liệu đã được cấp có thẩm quyền xác nhận. Người đứng đầu bộ ngành địa phương có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cập nhật dữ liệu cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc thẩm quyền quản lý từ cơ sở dữ liệu của bộ ngành địa phương lên cơ sở dữ liệu quốc gia thông qua việc kết nối chia sẻ dữ liệu quy định tại khoản 2 điều 12 của quy chế này. Phê duyệt hoặc ủy quyền phê duyệt bằng ký số dữ liệu được cập nhật theo quy định tại khoản 1 điều 7 quy chế này. Thông tư số 06 ngày 4 tháng 5 năm 2023 của Bộ Nội vụ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2023. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.